xin ba đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 19 tháng 7 2013, là ngày thứ 6. Thì chúng ta sẽ còn một ngày nữa là sẽ xong cái khóa tu. Thì hôm nay là cái buổi tham vấn tổng kết trong cái một tuần tu học vừa qua. Thì vì vậy mà tất cả quý vị Phật tử trong thời gian tu hành có cái gì hay, cũng như là có những cái gì còn thắc mắc ở trong bản kinh, cũng như là trong lúc tu hành, hay là có những cái nội tình trước khi tu mà chưa giải quyết được, thì hôm nay thì tất cả quý vị nói lên, hay là những cái nội tình mà quý vị giải quyết được, quý vị cũng nói lên. Nói chung là những cái thắc mắc, những cái ưu tư tồn động lại trong đời sống tu học cũng như gia đình, cái gì mà quý vị thấy chỗ nào chưa ổn, quý vị cứ nêu lên. Thì hôm nay là cùng chung thầy bạn đại chúng, đạo bạn sẽ, quý thầy sẽ chia sẻ với quý vị thêm, góp phần vào những cái quan điểm để cho cái cách nhìn đời sống của mình nó hoàn chỉnh thêm. Bây giờ ai xưng phong hỏi trước đi.
Con mới thắc mắc là con nhớ hình như trước có học rồi, có một cái luật và của tăng ni là phải buộc túm hai cái ống quần sao? Không có cho đồ bất tịnh rơi xuống, mà trong cái khóa tu này cái luật đó có áp dụng.
Phật tử này thắc mắc cái điều này cũng hơi ngộ ngộ ở cái chỗ nhưng mà nó cũng hợp lý chứ phải không hợp lý, bởi vì là Phật tử nói là ở cái luật thì ngày xưa thì chưa bị tỳ kheo, thì tỳ kheo ni mà vào viện, nhất là bên Trung Hoa đó, là quý vị thấy là quý thầy quý sư là vào đại điện là phải cuộc ống quần hết. Nhưng mà trong cái luật á, trong cái luật mà của Sa Di Tỳ Ni rồi Oai Nghi rồi đó, thì cũng có nói về cái vấn đề này. Thì nói chung là chỉ áp dụng cho tăng ni, nhưng mà hiện tại quý vị thấy tăng ni cũng ai cũng quần hết á. Thì Phật tử cũng cũng quần, thì như vậy là nói đến cái vấn đề bất tịnh nó rơi rớt vân vân. Thì cái vấn đề này thật ra thì nó cũng tế nhị một chút, là ngày xưa là thời Phật còn tại thế, và nhất là những cái tu viện mà xứ nóng hay là thời xưa đó, thì cái vấn đề đó là quần áo của tăng ni đó thì chỉ là rộng không à, chứ không có những cái đồ nhỏ. Cho nên nó là như ngày xưa quý vị thấy là cái nội y của chư tăng đó là giống như cái khố thôi, cái khố thôi, chứ nó không phải là cái nội y như là những cái đồ nhỏ hiện bây giờ. Thì như vậy đó thì nó không thể nào mà nó giữ kín được, cho nên vì vậy là cũng có thể những cái đồ bất tịnh nó rơi rớt ra bên ngoài. Tuy nhiên mà cái thời đại hiện đại nay đó thì tất cả quần áo rồi họ chế những cái y phục rất là gọn gàng và kín đáo, cho nên là cũng không có gì phải rơi rớt hết. Cho nên nói chung là khỏi cần cuộc mà cũng không rớt.
Dạ. mắc là trong cái bản kinh nó có phần mà Đức Phật nói là người ảo thuật không có vọng tưởng trong tâm. Mà thành ra con không có hiểu rõ lắm, là để con thấy là từ cái vọng tưởng mới sanh ra vô pháp, mới sanh ra mới có người ảo thuật, mà tại sao lại người ảo thuật không có vọng tưởng trong tâm?
Người
do ảo
thuật. Thì Phật tử này thắc mắc là người do ảo thuật thì không có vọng tưởng trong tâm. Bây giờ quý vị Phật tử có vọng tưởng trong tâm không? Thấy không? Có không? Có. Bởi vì sao? Bởi vì mình không thấy mình là người ảo thuật. Mình thấy là mình thiệt không à? Bây giờ quý vị học Phật pháp á, là quý vị học như vậy, nhưng mà đụng vô là thiệt liền. Đó là học thì giả nhưng đụng vô thì thiệt. Cho nên chính vì vậy đó là nó khó. Nhưng mà đến khi nào mà một góc độ mình thấy mình là ảo thuật thiệt thì thực tình không có vọng thật. Ví dụ như bây giờ là mình thấy thân này là thật, nhưng mà khi mình giác ngộ thấy thân này nó là giả. Cũng một cái thân này, nhưng mà khi mình giác ngộ mình thấy giả, mà còn khi mình chưa giác ngộ thì mình thấy nó là thật. À vậy thí dụ như bây giờ là ngày xưa mình thấy cái gì nó cũng có hết, có tài sản, có gia đình, có công danh sự nghiệp, có con có cái đủ thứ hết. Đến khi mà quý vị học Phật pháp thời gian, quý vị thấy các pháp xưa nay nó không có, không thật. Nghĩa là không có gia đình thật, không có tài sản thật, không có con cái thật, và không có tiền tài danh vọng vân vân. Mình thấy cái đó cũng không thật. Tại sao á, là ngày xưa mình thấy thật, bây giờ không thấy thật. Ngày xưa mình mê, bây giờ mình giác. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó vẫn còn nguyên, có mất không? Không mất. Thì cũng như vậy á, là tất cả vọng tưởng mình đã lâu nay mình cho nó là vọng tưởng thật, tham sân si phiền não thật, bởi vì mình thấy thân này là thiệt. Đến khi nào mình thấy thân này là ảo thuật, là không thật đó, thì tự nhiên mấy cái đó lại không có. Bởi vì là nó rỗng tướng, tức là có nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết. Mà như vậy đó mới là cái chỗ nó siêu xuất, gọi là nó không rời. Không rời mà mình chỗ này mình không nói nó là nó chuyển như thế nào nữa. Giống như bóng tối và ánh sáng á, không biết nó chuyển như thế nào. Khi sáng rồi mình tìm cái tối nó không có ra. Giống như là ban đêm mình thấy là ban đêm nó tối đen vậy, đến khi mà sáng 5 giờ sáng rồi quý vị qua đây ngồi thiền là quý vị thấy là trời nó sáng trưng rồi. Bây giờ không biết là bóng tối nó đi đâu nữa. Cho nên mới nói nó chỉ là ảo hóa thôi, nó là không thật. Cho nên mới nói người mà thấy được thân là ảo thuật là không có vọng tưởng. Sau lưng đưa.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Đức Thế Tôn trả lời: chấm dứt vòng quay của luân hồi là thấu suốt được chân lý hiện tiền. Thưa thầy, theo thấu suốt được chân lý hiện tiền có phải là mình sống trọn vẹn với cái hiện tại?
Thật ra Phật tử này thắc mắc là chấm dứt vòng vây luân hồi sinh tử, sống với chân lý hiện tiền là sống với hiện tại. Thật ra một cái đây là một cái lối nói thôi, lối nói. Ví dụ như bây giờ ba thời không thể được thì hiện tại cũng không phải là cái chỗ mà mình nói được. Vì thế mình nói đó là sống với chân lý hiện tiền, cái quý vị lúc nào cũng phải là giữ tâm cho mình ở lúc nào cũng hiện tiền, cái gì cũng phải giữ, lúc nào cũng phải mình đang ở đây là mình đang hiện tiền chỗ này, giữ như vậy. Tức là quý vị là không thực sự không hiện tiền. Nói cái sự hiện tiền là hiện hữu của một cái Phật tánh, mà cái mà ngộ một cái là Phật tánh nó lại bao hàm cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên quý vị thấy là Đức Thế Tôn ngài vẫn biết nhiều chuyện về quá khứ và ngài biết nhiều chuyện về tương lai, thì như vậy đó là ngài đâu có phải là sống với cái chỉ trong cái hiện tại này đâu. Bởi vì ngài ly được ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên ngài làm chủ được muôn pháp, cho nên ngài trở thành gọi là Pháp Vương. Cho nên nói đến cái là chân lý hiện tiền, tức là một cái chân lý nó hiện hữu mà nó chưa từng thiếu vắng từ bao giờ, thì như vậy mới gọi là cái hiện tiền hiện hữu, chứ không phải hiện tiền là ở đây vị trí này trong này này. Nhưng mà khi giảng thì mình nói ra như vậy, nhưng mà người ta không hiểu, người ta lại chấp vô. Đại khái
như vậy là trong Kinh Kim Cang nói là hãy sống với cái bình thường.
Thật ra thì nếu mà mình nói sống với cái bình thường, người ta lại hiểu như vậy còn có cái bất bình thường. nó ngộ như vậy đó. Bởi vì ở trên cái ngôn ngữ là quý vị là nói làm sao quý vị cũng chết hết trơn á, cho nên làm sao quý vị ly tứ cú tuyệt bách phi đó, thì chỗ này gọi là lắng nghe. Tức là khi mà ngài bổn tịch, ngài lên trên cái cung trời đấu xuất đó, thì lúc đó đó ngài thấy một cái tòa nó còn trống, cho nên ngài mới vào đó ngồi. Thì lúc đó thì cái vị chủ tọa đó là mới thỉnh là cái tòa đó thuyết pháp, bởi vì trên cái cung trời đấu xuất là có nhiều cái tòa của những cái vị Phật, như Bồ Tát Di Lặc hay những vị đại Bồ Tát. Nhưng mà ngài đi lên trên cung trời đấu xuất, ngài nói ủa tại sao có cái tòa trống, cho nên ngài thấy tòa trống thôi ngài lên ngài ngồi. Thì vô tình đó là cái người MC á, cho nó cũng có người MC họ thuyết trình đó, là họ nói là hướng dẫn trong cái buổi lễ. Thì lúc đó đó là hết tòa này giảng tòa kia giảng, thì lúc đó chỉ cái tòa ngay ngài bổn tịch ngồi trên pháp tòa đó, nó là hôm nay là tòa đó là tuyên dương chánh pháp. Lúc ngài bổn tịch đó, lúc ngài đứng lên thì ung dung ngài nói ly tứ cú tuyệt bách phi lắng nghe, ngài xuống tòa rồi ngài trở về dương gian. Lúc đó ngài giật mình thức dậy, ngài nói trong một cái giấc mộng thôi, ngài mới mang cái giấc mộng đó nói cho ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn mới nói con đã đi vào dòng thánh rồi đó, như vậy. Tức là muốn nói ở cái chỗ là ly tứ cú tuyệt bách phi, tức là ở trên căn kinh Lăng Già, tức là có không, chẳng phải có chẳng phải không, đó là tứ cú đó. Và bảy cái phi trong kinh Lăng Già, tức là bảy cái không trong kinh Lăng Già. Thì như vậy đó, là một phen mà ly được hết tất cả đó thì làm gì có ngôn cú và cái ngôn ngữ. Nhưng mà cái phạm vi ở chỗ nào, ngài nói lắng nghe cái gì, đó là cái chỗ ly tứ cú tuyệt bách phi. Chỗ này cái chỗ nó không phải ở tâm thức mà luận được. Cho nên vì vậy đó mình nói là bình thường là đối với cái phi thường, nó thuộc về trong cái đối đãi mà thôi. Mình sống bình thường chứ. Nhưng mà có nhiều người học đạo rồi đó, học thiền rồi đó, nhất là những người mà họ học thiền thì cái ai hỏi gì nữa, tôi bình thường khỏe không, dạ bình thường. Tu làm sao rồi, bình thường. Tưởng như vậy á, tự vì trong nhà đạo hay nói là bình thường tâm thì đạo mà. Bình thường là đạo rồi đó. Cái chỗ đó nghe là hay, nhưng mà thật ra đến cái chỗ cái chí đạo, những cái bậc tác gia thì không phải vậy. Các ngài thấu suốt cả những tất cả những ngôn hành, những hành động lời nói không qua mắt được các ngài, chỉ che được những người thường thôi, những người mà rồi. Cho nên vì vậy mà trong cái ngôn cú nhà thiền trở thành những sự tranh chấp sau này đó, là nó cũng rùm beng đến thời đời Tổ Lâm Tế đó, là chặt đứt hết những cái ngôn cú đó, Tông Lâm Tế dữ dội mở miệng ra quánh luôn. Như vậy mà nó tót lên cái nghĩa sâu.
Những cái danh từ như niết bàn, phật tánh, ngã, trạng ý không phân biệt, những cái đó phải nói mà chỉ là những danh từ thôi, nhưng mà nói chung là chỉ cho một cái mà mình không thể nghĩ bàn. Dạ, nó có phải không, hay là nó là khác với thứ
từ? Thật ra nói đến cái ngôn ngữ ngôn từ thì nó chỉ là giới hạn thôi, cho nên dù cho có nói hết đi nữa chỉ được vài ba phần thôi, còn cái sống mới là cái là nó ngàn muôn, nó vô cùng. Cho nên khi mà Đức Phật ngài cùng chư vị tỳ kheo, ngài hái nắm lá trong tay đó, là cái bài pháp thoại đó quý vị biết, thì ngài nói là những cái gì Như Lai nói chỉ là như lá trong tay thôi, còn cái Như Lai nó không nói đó là như lá trong rừng, là nói với các vị tỳ kheo như thế. Thì như vậy cái gì mà Như Lai chẳng nói, đó là cái chỗ thể hội của chư tăng, thể hội của tất cả những hành giả. Tức là khi mà nhân nơi pháp của Đức Phật, nương nơi cái ngôn ngữ mà thành tựu một cái trí tuệ nó cao vời, nó vô lượng vô cùng, đó là cái chỗ mà chư tỳ kheo và hành giả phải thể hội. Tất cả ngôn ngữ danh từ niết bàn phật tánh đều là chỉ là những cái tạm thôi, nó không phải là cái rốt sao, gọi là đối bệnh mà cho thuốc, tức là gọi là tùy theo cái bệnh của chúng sanh á mà Đức Phật mới cho một cái bài pháp, rồi dùng một cái ngôn ngữ cho nó phù hợp, khiến cho cái người đó được giác ngộ. Có cái câu chuyện vui như thế này. Có cái chùa đó thường xuyên bị mất trộm. Mất trộm nghĩa là không biết tại sao mà cứ bị ăn trộm vô lấy đồ hoài. Thùng phước xương cũng móc, nhiều khi mấy cái tượng đồng nó cũng bưng đi, mấy cái chuông nhỏ bưng đi, trừ chuông lớn bưng nổi thôi. Ông thầy ổng cũng hoang mang, ổng không biết tại sao mà cái chùa mình là cứ chuyên môn là bị mất đồ mà không biết ai mà vô lấy. Rồi đó, chùa thì cũng đóng cửa, cuối cùng cửa cũng bị mở ra và ăn trộm vô cũng tiếp tục lấy đồ, không lấy gì nhiều, tức là cái gì mà nó thừa ra, ví dụ như chuông mỏ rồi mấy cái gì đó thừa thừa mà bán được đó thì đều bị mất hết. Riết rồi ông thầy ổng cũng thôi kệ đi, cái này là của đàn na tính thí, của các pháp là không thôi, ai muốn lấy thì cũng được, cho nên để chứng an. Nhưng mà trong lòng hầm hực cũng bực lắm, không biết tại sao mà cứ mất đồ hoài. Bữa đó, đó tên ăn trộm này á, đi lẻn vô mà không biết á, mấy bữa thì lẻn ban đêm, bữa nay á là nó ăn quen đó, nó lẻn vô cái ban ngày luôn. Đang dọn đồ trên chánh điện á thì lúc đó đó ông thầy ông lên sám hối, đến giờ ông lên sám hối. Tên ăn trộm này quýnh quá không biết là chui vô chỗ nào, mới chui vô sau cái tượng Phật, cái tủ núp trong đó. Thì ông thầy ông mới tụng kinh, nghĩa là chí tâm sám hối, chúng con đồng đến trước Phật đài, tâm thành đảnh lễ mười phương Phật, tất cả Bồ Tát trong ba đời, Thanh Văn, Bích Chi, chúng hiền thánh đồng đến chứng minh con pháp lộ, đọc bài sám hối. Ông nghe bài sám hối này ông giác ngộ. Ông nghe bài sám hối này ông giác ngộ cái ông bò ra. Ông thầy chưa tụng kinh xong nữa bò ra, nói bạch thầy là lâu nay là đồ trong chùa mất là do con ăn trộm đó. Nhưng mà bây giờ nghe thầy tụng sám hối cho nên con giác ngộ rồi, cho nên bây giờ con xin thầy cho con quy Tam Bảo. Ông thầy biết là cái cơ hội tới rồi, cho nên là cũng có cũng đây là cơ hội tốt nhất để mà khai thị cũng như là trả thù. Cho nên đó là tên ăn trộm này, thôi giờ muốn quy Tam Bảo hả, được, quỳ xuống đi. Ông lấy cái dùi chuông á, quy Phật không được ăn trộm đồ chùa, gõ cái bóp trên đầu á. Đó là nhất quy đó. Quy thứ hai là quy pháp không được trộm đồ hàng xóm, có cái bóp trên đầu xiển niễn luôn, tức là trộm rồi nó xiển niễn rồi. Nhưng mà nghe thấm, tại vì đúng cái bệnh mà, từ cái bệnh hay ăn trộm, đúng là đúng bệnh cho thuốc á. Rồi quy tăng không được chà đồ nhôm, tức là chôm đồ nhà, không được chôm đồ nhà luôn, phải gõ cái bóp cái anh xỉu xuống. Anh xỉu xuống rồi cái anh tỉnh dậy. Khi anh tỉnh dậy cái tên giác ngộ, anh lại thầy, nó cảm ơn thầy, bây giờ bao nhiêu đồ xin trả lại hết. Cái đi về gặp bà vợ ở nhà, cái thấy anh hiền lắm, bà vợ mới thắc mắc sao bữa nay anh hiền, anh không có đi ăn trộm, anh quậy phá gì không có. Nói em ơi hay thiệt á, thầy hay, anh lần này á anh đi ăn trộm vô chùa đó, nhưng mà không biết sao ông thầy ông khai thị ông quy cho anh, và anh giác ngộ rồi. Nói ủa hay vậy, giờ thấy anh cho em đi quy với. Nói không chịu nổi đâu, em không chịu nổi tam quy của ông thầy này đâu. Anh nói là còn chịu ba quy chứ, em một quy chắc em xỉu quá. Thì như vậy á, là quý vị biết á, là đúng, đây gọi là đúng bệnh mà cho thuốc. Nghĩa là cái pháp của Phật á, thì nó cũng tương ưng như vậy. Nghĩa là khi mà cái người nào có cái bệnh đó thì Đức Phật cho một cái thứ thuốc mà nó tương đối để cho người đó để mà trị bệnh thôi. Nhưng mà đến mà cái giải thoát giác ngộ là tự người đó là thành tựu lấy thôi. Ví dụ như thuốc thì nó không mang đến sức khỏe, nhưng mà thuốc nó trị bệnh, khi bệnh hết mình có sức khỏe. Thì cái sức khỏe của mình á, đó là cái cảnh giới của Niết Bàn. Thì như vậy đó là Niết Bàn, là Phật tánh, chân tâm đều là những cái loại thuốc để cho mình khích lệ, cho mình thể hội được cái pháp thân. Nhưng mà đến khi mình thể hội được pháp thân rồi đó thì tất cả những cái đó nó không còn ý nghĩa gì hết, không còn. Cho nên nó chỗ này mới gọi là cái chỗ giải thoát giác ngộ.
Một câu hỏi cuối cùng. Dạ, là như thầy dạy là khi mình thiền, hoặc là tức là trong mọi hành động, đi đứng nằm ngồi á, mình không có sợ vọng tưởng, tức là mình chỉ biết, mình biết vọng tưởng là được, nhưng mà con vẫn không biết làm sao mình nhận ra được mình, tại vì giống như con biết vọng tưởng, con thấy vọng tưởng, nhưng mà con thấy nó lúc nào nó cũng đầy vọng tưởng hết. Nhà lúc nào con cũng thấy rồi, giống như con khi mà tiếp xúc bên ngoài, con cũng thấy những lúc tham sân si nổi lên, con cũng thấy hết, mà con không biết làm sao, là như vậy làm sao đến khi nào mình nhận ra được mình.
Phật tử này thắc mắc, đây là cái tâm trạng chung tâm lý đó. Mình nói mình biết vọng tưởng là được, nhưng mà mình thấy ủa sao vọng tưởng nhiều quá vậy, biết hoài nó quải luôn. Tu mà sao cứ biết hoài vọng tưởng nhiều quá thì sao? Nhưng mà thật ra nó có một cái là thật tình á, là mình nói mình biết vọng tưởng nó cũng là cái pháp tu. Cái pháp tu gọi là tạm tạm thôi. Nhưng thật ra mình nói mình biết vọng đây đó, là mình biết là vọng. Nhưng mà có khi nào mà mình mà biết vọng mà mình không thấy khó chịu với cái vọng tưởng của mình, thì như vậy đó là lúc đó mình mới thực sự là mình biết vọng. Tại vì khi mà mình thấy khó chịu lúc đó là mình mất mình, vì lúc đó tâm mình sân. Cho nên làm sao mà quý vị để giữ được cái tâm nó bình thường, dù có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì tâm của mình nó vẫn an nhiên đó. Được như vậy đó là tâm lực của mình nó mới lớn. Ví dụ như là cái người mà tâm lực lớn đó, là không phải đó là cai quản một cái đất nước thanh tịnh mà nó không có cái chiến tranh, không có gì hết, thuần hết, tức là không có một cái người nào gây tội lỗi hết. Thì như vậy đó là ông vua đó, là dù có giỏi cách mấy đó thì ông vua đó thì chưa gọi là ông vua giỏi. Nhưng mà tại sao ông vua gọi là anh hùng của một đất nước, là ông vua đó là có khả năng là cai quản được hết tất cả các quốc gia quốc độ, và ông vua đó có thể là điều phục hết những cái khó khăn chướng ngại trong trong một cái đất nước đó. Vị vua đó gọi là vị vua anh hùng. Thì như vậy đó là một người có cái tâm lực mà lớn đó, thì ở nơi vọng tưởng, ở nơi không vọng tưởng mà vẫn điều hòa được, đây gọi là người có cái tâm lực lớn. Chỉ cần khi mà người có cái tâm lực lớn đó thì tự nhiên những cái nhỏ nó không còn. Một cái ví dụ nhỏ là ví dụ như là một nắm muối mà quý vị bỏ vào trong một cái tô nước thì rất là mặn, nhưng mà nếu mà quý vị bỏ vào trong cái đại dương hay một cái hồ lớn đó, thì không còn hương vị gì hết. Thì cũng như vậy đó, là nếu mà mình mà còn có cái tâm hơn thua đó, là cái tâm mình nhỏ chứ không phải là tâm mình lớn. Ví dụ như bây giờ mình, lúc mà mình có vọng tưởng hay là không có vọng tưởng, lúc nào mình phải đối đầu với những cái đó. Bây giờ là lẽ ra mình đối đầu cái đó, bây giờ mình không đối đầu cái tâm vọng tưởng mình gì hết, lúc nào là tâm của mình là cũng rộng rãi, bàn bạc khắp chốn khắp nơi, thì lúc đó đó là dù có vọng tưởng hay không có vọng tưởng cũng thành vấn đề. Nhưng mà có một cái điều ngộ là khi nào mà mình không còn kẹt ở trên có vọng tưởng hay không có vọng tưởng đó, tâm của mình á là tự nhiên nó rộng thênh, nó sáng suốt, thì lúc đó muốn có vọng cũng không có nữa, muốn khởi niệm mà không biết niệm sao khởi nữa. Thì như vậy đó mới là cái chỗ nó rốt cao, nghĩa là tâm lực mình lớn lên đó, thì tự nhiên á là mấy cái kia nó tự tan hết. Cho nên ở đây mới nói đến là cái trí tuệ, nghĩa là khi nào quý vị thắp được cái ngọn đèn sáng ở nơi trong lòng của mình á. Mà ngọn đèn sáng là gì? Tức là muốn biết ngọn đèn sáng á, là mình phải biết được là cái phạm vi của nó. Ví dụ như là cái đèn đó sáng cả một cái phòng, hay là một cái đèn nó có thể sáng là một mai hay hai mai vậy đó à, hay là cái ánh sáng mặt trăng có thể xa tới đâu, như vậy đó. Là mình phải coi cái phạm vi. Thì cũng như vậy á, là tâm của mình nó rộng lớn đến đâu thì lúc đó là mình biết á, là cái trí tuệ của mình á, là nó bủa khắp. Thế nhưng mà cái trí tuệ, chỉ cần trí tuệ nó bủa khắp thôi mà không có hạn lượng là vật thể. Ví dụ như bây giờ là tia nắng mặt trời nó chiếu khắp tất cả mọi nơi, vạn vật đều sáng hết. Nhưng mà bản thân tia nắng mặt trời không nói là chiếu cái này chiếu cái kia, hay là vật này vật kia. Cũng như vậy, mình khởi lên cái tâm mà đại thừa, cái tâm rộng lớn của mình, nó bủa khắp, nó không nói là có đây là vọng tưởng, kia là không vọng tưởng, thấy vọng mà như không thấy. Tự vì sở dĩ mà Phật tử là cứ nó bị cái chỗ là mình cứ chăm chú à, cái này là vọng, mà vọng này thuộc cái gì, cái này là sân thuộc cái gì. Bây giờ mình thấy hết tất cả mà kệ nó, không nói nó là vọng hay là không vọng, nó là sân hay là không sân. Đó là cái trí tuệ nó bủa lớn. Khi mà cái trí tuệ của mình nó trùm khắp rồi đó, thì tự nhiên cái đó không phải là cái vấn đề của cái người tu. Cho nên là chỉ cần phát huy được cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó đó là ở đâu, là cái sẵn có nơi mình. Chỉ cần đó là mình là bây giờ dùng cái ngôn ngữ để cho quý vị tạm hiểu, mình trở về với trong cái hiện tiền, cái chân lý hiện tiền, cái bất sanh bất diệt nó ngay nơi đây, là thấy nghe hiểu biết một cách nó rõ ràng và tường tận như thế. Mà bây giờ dù trong cái thể sáng suốt này nó có vọng tưởng hay không có vọng tưởng cũng không phải là cái vấn đề, chỉ là một cái tâm bủa khắp mà thôi. Thì chính cái tâm này đó mới là cái tâm giác ngộ, mới là cái tâm mà nó không có vọng tưởng. Cái chỗ này là cái chỗ khéo nhận. Thường là cái người tu là lúc nào cũng phải có dụng công, lúc nào cũng phải có cái chỗ được, phải có cái chỗ phần thắng. Cho nên đó là nhà đạo gọi là chiến thắng mà không cần cố gắng, không cần cố gắng. Tức là một cái câu chuyện này ở trong cái nhà thiền, bữa nọ có cái anh đó trên một cái chuyến thuyền, ảnh khoác lác, ảnh vừa lên thuyền một cái đó là ảnh xô đẩy những cái người có cái chỗ ngồi ngon lành á, đẩy người ta qua một bên, ảnh ngồi trên đó. Ảnh là một cái tay kiếm võ sĩ đạo mà ngang ngược lắm, nghĩ là không ai mà hơn mình hết. Thì lúc đó đó là ảnh lên lớn tiếng, ảnh nói là cái ảnh từ nhỏ anh đó đi học võ rồi, võ nghệ của ảnh là bây giờ là không ai mà địch nổi hết á. Ai mà có ngon á là thử vài chiêu kiếm của anh ta đi thì sẽ biết được. Thì lúc đó là trong chuyến thuyền á là không ai dám lên tiếng hết. Thì lúc đó Di có một ông tăng, ông tăng này mới nói á là ta có thể chiến đấu với anh à, nhưng mà với điều kiện á là bởi vì á là chiếc thuyền này á nhỏ quá, không thể nào cùng anh mà chiến đấu được, cho nên là yêu cầu nhà thuyền á là đưa vào trong cái hòn đảo, tôi với anh sẽ chiến đấu một mất một còn à. Thì chuyến thuyền vừa đi vào gần tới hòn đảo đó thì anh này á, anh mà hung bạo này đó, cầm cây kiếm mà bay xuống hòn đảo, la lên xuống đây một phen sống chết. Thì cái nhà sư này mới kêu anh chuyến thuyền đó, anh ve thuyền lại ra đi, để anh ta ở đó đi. Rồi chuyến thuyền ve lại đi, anh này la lối ôm sờm ở trên đảo luôn. Gọi là chiến thắng mà không cần cố gắng à, đó là cái chỗ mà trong nhà thiền hay nói như vậy. Ứng dụng vào cái pháp tu của mình cũng như vậy, chỉ cần vận dụng trí tuệ sẵn có của mình thôi, mà không cần hơn thua với cái pháp trần. Bởi vì mình còn có cái hơn thua, tức là mình còn có cái đây kia và còn có bãi chiến trường. Cho nên đã còn có bãi chiến trường thì như vậy còn có cái sự lầm than và đau khổ. Cho nên vì vậy đó là người tu phải dùng trí chứ không có dùng sức đó hả? Dùng sức là thuộc thế gian, dùng trí là cái người à, có trí đạo. Trở lại cái góc độ của Phật tử thầy hỏi, khi mà cái sân mình nổi lên thì làm sao cho nó lắng dịu xuống được. Thì như vậy đó là một cái pháp, là gọi là pháp đối trị thôi. Thì ở đây dùng cái pháp thường, pháp đối trị, chứ ở đây thì không nói nghĩa Phật tánh. Thì nói nghĩa Phật tánh đó thì như vậy đó là thực tình đó là cũng rất khó ứng dụng, nhưng mà nó là cái sẵn, người đã ứng dụng được thì nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nói đến mà dùng cái pháp đối trị, làm khi mà cái cơn sân mà nổi lên á thì làm sao để cho nó xuống đó. Thì bây giờ là quý vị phải làm sao? Thì như là trong kinh Phật dạy đó là cũng dễ dàng lắm. Là khi mà mình cơn sân nổi lên á là mình phải thấy được mình, thấy được là cái cơn sân của mình. Nó có một cái đó là chúng ta thường đó, khi mình mỗi sân lên á là mình phải sân với ai, đúng không? Bây giờ một mình sao mình sân được? Mấy đứa nhỏ làm cho mình bực, cô bạn đạo nói cho mình tức, chuyện của người ta mà cứ xen vô hoài, đó là việc của người ta đó mà cứ đụng vô đó. Cho nên á rồi á chuyện nhà mình á cũng bị người ta nói, cho nên mình tức. Đó là những cái tướng của cái tâm sân. Thì như vậy đó, bây giờ làm sao á mà để cho cái cơn sân này là nó không còn. Bây giờ Phật dạy đó là mình sao, mình phải thấy được là cái cơn sân trước, chứ đừng có thấy cái người đối phương. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Khi mà mình chỉ thấy mình thôi, bây giờ là trong lòng của mình đang nổi sân mà mình không nói người đó là phải hay quấy gì hết, thì như vậy đó là mình đã ngăn chặn được cái cơn sân rồi đó, nó không có cháy lan ra. Ví dụ như quý vị mà đang tức ai đó, quý vị tức lên đó, quý vị đi nói với người khác, nói với người đồng minh của mình á, thì cái người đồng minh này á là nói thêm vài ba câu nữa thì cơn sân mình nóng lên liền á. Bà đó đó, hồi đó bà cũng nói tôi vậy á, là bắt đầu mình tức rồi. À, mình biết nghĩ là bà này bà xấu lắm á, xấu lắm á, xấu với mình một, bây giờ xấu nhân tới hai rồi. Rồi bây giờ rồi cái xấu này nó cộng thêm cái tưởng của mình nữa, là người ta là xấu cùng cực luôn. Thì lúc đó là mà mình thấy người ta xấu chừng nào á là mình sân lên chừng đó, thấy người ta ác độc chừng nào á là mình nổi sân lên chừng đó. Thì như vậy á là người ta là chưa bị cháy mà cuối cùng mình đen thui rồi. Cho nên quý vị thấy người nào sân lên là mặt đen thui à? À, cho nên vì vậy đó là trước nhất Phật dạy đó, mình phải thấy được là cái cơn sân, mà đừng có thấy cái đối tượng sân, thì như vậy mình đã ngăn chặn lại rồi. Bây giờ muốn dập tắt cơn sân luôn làm sao thì phải làm sao? Mình thấy à, cái thân này nó là không thật, là ảo thuật mà, có gì đâu mà giận với hờn. Mai mốt mình cũng chết, người ta cũng chết, giận hờn chi? Tự nhiên là nó xuống được nữa rồi đó. Còn nữa đó phải làm sao? Lúc đó mình phải quán từ bi nè. Mà trói đó là khi mà cái người sân như vậy đó là họ rất là khổ, họ mang đến cái điều đau khổ đến cho mình, là bản thân họ cũng rất là đau khổ. Bởi vì trong cái kiếp luân hồi này, tất cả chúng sanh đều bị một cái nghiệp chung, tức là đều bị một cái đau khổ phiền não nó thiêu đốt, tức là không ai sung sướng hết. Họ quá đau khổ đi, cho nên đó, họ mới trút đau khổ đó lên cho mình. Bởi vì đó, mình hiểu được như vậy đó là tự nhiên mình biết đó, là họ là những chúng sanh tội nghiệp, cho nên mình thương. Cho nên vì vậy khi mà mình thương á, là lúc đó đó là mình không có ghét. Ví dụ như bây giờ quý vị thương ai, quý vị có ghét người đó được không? Không. Cái người thương mà nhiều khi làm cái điều tầm bậy, quý vị cũng thương luôn à. À, cho nên đó là phải. Nhưng mà nói đến là cái thương của nghiệp của thế gian thôi, mà nói đến cái thương của đạo, tức là cái trí tuệ từ bi là khác hơn. Mình thương á mà nó không có ái kiến ngã kiến, tình thương nó dạt dào hơn nữa. Đó hả? Thì lúc đó đó là tự nhiên cơn sân của mình nó xuống. Nhưng mà thường thường á, mình nói là đâu có thời gian nghỉ nhiều như thầy. Nó sân nó trái lên thời gian đâu nghỉ. Nhưng mà bây giờ là quý vị phải, thứ nhất quý vị phải bình tĩnh đi. Thì bình tĩnh vì soi lại, mỗi lần cái gì quý vị soi lại. Cho nên là trong nhà đạo đó là có câu là phản quan tự kỷ, áp dụng mọi hình thức, mọi cái việc làm, đời sống của mình luôn. Lúc nào mình phải coi lại mình. Thật ra mình coi lại mình á, là tự nhiên á, là mình giải thoát. Mình mà không thấy được mình á, là tự nhiên á, là mình bị phiền não vô cùng. Bởi vì thật ra đó là cái chánh nhân ở trên thế gian này, mình là cái chánh nhân, tác tạo những cái nghiệp nhân nghiệp quả cũng do chính mình thôi. Cho nên bất cứ cái gì quý vị phải soi lại. À, cứ nhớ là sư ông dạy đó là phản quan tự kỷ. À, và thường dạy phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Tức là đó là cái việc chính của mình, không có từ bên ngoài mà được đâu. Tức là tất cả những chuyện bên ngoài á, mình đừng có thấy, mà chỉ thấy được cái mình thôi. Tức là giống như căn nhà của mình á, mà quý vị thấy rõ ràng thì quý vị sống được bình an. Trong nhà mà quý vị mà không có quán xuyến được, không thấy rõ ràng, quý vị sống bất an lắm. Dù cho quý vị giỏi cách mấy đi nữa đó, đời sống cũng là đau khổ thôi. Nguyện hương là sao? Trầm thủy rừng thiền hương sực nức ha. Chiên đàn vườn tệ đã phun trồng, đao giới vót thành hình non thẩm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Đó là cái bài niệm hương đó. Đó là trầm thủy rừng thiền hương sực nức. Tức là trầm thủy rừng thiền này, cái hương nó sực nức, tức là cái hương nó ngạt ngào. Thì đó ở trong cái rừng thiền, tức là trầm thủy nó đến là một cái là cái hương bên ngoài. Cái hương bên ngoài này đó là nó được sự tác dụng và một cái sự truyền tải của nội tâm. Cho nên đó là rừng thiền, tức là nó là cái rừng tâm đó. Mà cái người niệm hương đó là đại diện cho một cái đại chúng, gọi là thay mặt đại chúng để mà niệm hương bạch Phật đó. Thì mỗi người là một cây thiền, mà một đại chúng như vậy á trở thành một rừng thiền, đúng không? Còn trầm thủy tức là những loại hương trầm, nhưng mà thường đây là nhang này không có trầm đâu, nhang này chắc nhang thường thôi, nhưng mà nó đại diện cho những cái loại nhang, tức là những cái hương vị bên ngoài mà được tác dụng với cái tâm thức của mình, một cái tâm thiền của tất cả đại chúng gọi là rừng thiền á, trên cái hương nó sực nức. Đó, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, thì cái chiên đàn tức là cái loại cái gỗ chiên đàn đó, cái gỗ chiên đàn này đó là nó cũng là một cái loại hương, cũng là cái hương chiên đàn. Thì ở đây là nói là một cái nữa là những loại hương chiên đàn đó mà rừng tệ đã vung trồng, tức là đã vung trồng một cái trí tuệ, tức là nhân nơi cái trí tuệ này để mà nó thành tựu cái đại nghiệp, là nhân nơi cái trí tuệ này mà nó bủa khắp, nó xóa đi hết phiền não. Thì lúc này đó là đao giới vót thành hình non thẩm đó, tức là đao giới vót thành hình non thẩm, tức là muốn nói lên một cái giới ở đây đó, là ngoài những cái giới pháp ra đó thì nó còn một cái loại giới này đó, là ngoài là không dính ở các duyên, trong tâm không có trụ trước, tức là đó là một cái giới nó phi thường, hay là một cái là thắng giới. Thì cái thắng giới này đó là nó vót thành hình non thậm, tức là một cái mũi nhọn sắc bén, tức là có thể là cắt đứt hết tất cả những cái phiền não và những cái đau khổ của tất cả chúng ta. Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng, tức là mình nguyện đó là tất cả những cái hương đó đốt cái lò tâm của mình, thì đó là hương giới, hương định, hương tuệ, và để đốt vào cái lò tâm của mình á, thì những cái loại đó, giới định tuệ đó, lò tâm mình á là đốt cái gì? Đốt phiền não, đốt tham sân si, đốt thập kiết sử, đã đốt hết những cái đó thì như vậy đó mới là cái sự cúng dâng lên mười phương chư Phật. À, Phật tử này thắc mắc là có vị Bồ Tát nào tu những căn khác hay là không. Thì quý vị chịu khó về đọc bản kinh Lăng Nghiêm đó, thì có 25 vị Bồ Tát trình bày những cái mọi khía cạnh ngoài những 6 căn, còn nó có những sở chứng khác rất là đặc biệt khi mà Đức Phật hỏi về cái hạnh tu của mỗi vị Bồ Tát. Cho nên đó là nói chung căn nào tu cũng được. Phật tử này thắc mắc thế nào là bệnh nhiệt não. Bệnh nhiệt não tức là cái bệnh mà cái nhiệt ở đây là cái nóng. Người mà bị gọi là bị nhiệt đó là bị nóng. Ví dụ như quý vị mà bị cảm hay cái gì đó làm rờ trên đầu đó mà nó nóng lên đó, gọi là nó nhiệt độ. Hay là lấy cái độ mà mình bỏ vào trong cái miệng của mình đó, là coi nhiệt độ của mình nó tăng bao nhiêu. Thì như vậy là tính theo cái độ nóng mà nó tăng lên trong cái cơ thể, hay là người bị sốt á, nóng sốt đó. Thì cái gì, cái não này đó là gọi là cái phiền não. Nhiệt đây á gọi là cái lửa, tức là cái lửa phiền não đó. Bệnh nhiệt não tức là cái bệnh phiền não, hay là cái lửa phiền não. Cho nên cái lửa phiền não này đó là nó thiêu đốt rất là ghê, rất là nặng. Ví dụ như bây giờ cái lửa thường á là nó đốt cái thân này thôi, mà cái lửa phiền não á là nó đốt cả tâm can. Cho nên quý vị thấy á, là có nhiều người rất là giàu có, nhưng mà khi mà họ phiền não rồi đó là họ sao? Họ tiều tụy đau khổ và có thể họ chết, mà chết đi đâu? Đọa xuống cảnh giới địa ngục. Hòa thượng Chí Tịnh á, là ngài có kể một cái câu chuyện như thế này, là ở nơi cái chùa Vạn Đức á, tức là cái chùa của thầy đó. Bữa đó đó là có một cái ông cư sĩ này á, là muốn tự tử. Bởi vì là khi mà thất bại ở trường thương, kể cả hiện tại đó là bị nợ nần, mà một mẩu bánh mì cũng không có nữa. Cho nên lúc đó ông ta nghĩ là định đi tự tử. Nhưng mà tự nhiên là anh ta đi ngang chùa Vạn Đức, thì lúc đó nghĩ thôi trước khi mình chết á, mình vô lại Phật một cái đi. Rồi lại Phật xong rồi đó, rồi lúc đó mình chết cũng được, bây giờ vào cái đường cùng rồi, không biết phải giải quyết như thế nào. Thì lúc đó không ngờ khi vào đó đó thì lại nghe trong đại chúng đang tụng kinh Pháp Hoa. Thì anh ta ngồi đó, anh ta nghe, nói thôi á, bây giờ mình nghe hết cái bản kinh này rồi mình chết cũng được. Nhưng mà khi nghe hết bản kinh Pháp Hoa đó, thì trong kinh bản kinh Pháp Hoa thì nói về cái tri kiến Phật, và nói về các pháp nó chỉ là vô thường, giả danh, giả tạm. Thế rồi á, anh ta tự nhiên giác ngộ, không muốn chết nữa. Thì như vậy đó là cái phiền não của cái người cư sĩ này là đã khiến cho cái người này á, là đã thiêu đốt hết tất cả tâm can, tâm trạng rất là đau khổ. Khi mà bởi vì cái tâm trạng mà đau khổ như thế mà chết thì phải đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Cho nên á, là nhiều khi á, là quý vị nghĩ á, là mình làm phước bố thí cúng dường đủ thứ hết, mình nghĩ là chắc chắn đời sau mình được làm thân người, hay là được sanh lên cõi trời rồi, nhưng mà không có phải. chưa có hẳn là như vậy. Nếu mà mình á, là suốt đời của mình chỉ phiền não và đau khổ, thì khi mình chết á, thì chính cái phiền não đau khổ này đưa mình vào trong cái cảnh giới tương ưng là địa ngục và ngạ quỷ. Thế chịu thọ hết những cái quả báo xong rồi đó, là quý vị mới được sanh vào cái cõi để hưởng cái phước mình đã làm. Nhưng mà quý vị biết lỡ mình xuống đó thì không biết được như thế nào. Cũng may là anh chàng này khi mà giác ngộ, nghe kinh mà giác ngộ đó, rồi từ đây á, là mới đến quy với Hòa Thượng. Quy với Hòa Thượng xong trở thành cái cư sĩ. Khi mà trở thành một cư sĩ rồi đó, là anh ta thường đến đó tụng kinh Pháp Hoa. Mà không biết cái duyên may như thế nào á, là anh ta quật khởi được, quật khởi được tài sản, làm lại giàu có lên, giàu có lên như ngày xưa mà hơn ngày xưa nữa. Thì cái điều này rất là lạ. Tức là khi mình bị một cái nghiệp, cái quả báo gì đó, nó khiến cho tài sản khánh tận rồi đó, thì lúc đó mình bị đau khổ phiền não, nếu mình chết là xuống cảnh giới địa ngục. Nhưng mà đến khi mà mình bình tâm trở lại, nghe kinh và tu hành đó, là bởi vì người này á, là đã nhiều đời làm phước rồi, cái thiện căn nó có rồi, cho nên vì vậy đó là khiến cho là cái nhân phước đời quá khứ á, là nó trở về và nó ngự trị chiếm hữu trong tâm trọn vẹn, khiến cho cái đời sống của anh này nó thay đổi và cái việc làm nó may mắn, cho nên được giàu có trở lại. Cho nên quý vị biết ông Phạm Lãi đó, thì sau khi mà Cô Tô Thành Cháy, tức là Ngô Phù Sai chết rồi đó, là ông Phạm Lãi là phụ với Việt Dương Câu Tiễn mà đánh Ngô Phù Sai, thành Cô Tô cháy rồi đó. Thì trong chuyện kể như thế này, lúc đó Phạm Lãi mới đi thẳng vào trong cung và cứu đi Tây Thi. Bởi vì Phạm Lãi Tây Thi là một đôi nguyên ương, trước khi mà vua Việt Vương Câu Tiễn đưa Tây Thi sang là dùng cái kế mỹ nhân kế đối với Ngô Phù Sai để mà lấy nước đó, để mà đánh Ngô Phù Sai, thì là một cái duyên cũ, một cái tình sâu nghĩa nặng khiến cho ông Phạm Lãi đến cứu bà Tây Thi và trốn đi luôn qua một cái nước khác, không dám ở đó. Bởi vì ông Phạm Lãi biết rằng á, nếu mà ở lại với Việt Vương Câu Tiễn á, biết cái tánh khí Việt Vương Câu Tiễn, khi mà thành công rồi đó là những công thần á, là bị bóp mũi hết, cắt cổ hết, ổng sợ, cho nên là ổng dông thuyền ra đi với Tây Thi, đến một cái quốc gia khác á. Là Phạm Lãi chỉ là một cái người thương buôn thôi, không có tham gia vào chính sự nữa. Nhưng mà không ngờ Phạm Lãi là người thương buôn rất là tài tình, cho nên đó là tài sản bắt đầu là giàu có, trở thành một cái trưởng giả. Khi mà ông ta giàu có rồi á, là anh ta lại bỏ tiền ra bố thí cứu trợ cho những người nghèo, giúp đỡ cho những người nghèo, và như thế đó là lấy một nửa tài sản ra để làm cái việc thiện như thế. Nhưng mà khi một nửa tài sản làm việc thiện như thế, còn một nửa tài sản là tiếp tục kinh doanh. Nhưng mà không ngờ đó là kinh doanh đó, nó càng là mua mai bán đắt còn hơn ngày xưa nữa, cho nên tiền vô thu lại gấp bội. Rồi anh ta lại lấy cái tiền đó, một nửa tài sản anh ta lại đi cứu tế chuẩn bần. Cho nên là tiếng tâm không phải của ông Phạm Lãi thời bây giờ là buôn bán, mà tiếng tâm ở cái chỗ nhân đạo, ai cũng biết, và những khách hàng đến mà làm ăn rất là may mắn. Thì cuối đời đó thì ông Phạm Lãi nói một câu như thế này: có tiền á thì phải tán, tán tức tụ, tụ tức tán. Đó là cái câu nói của ông Phạm Lãi, mà thật ra nó là một cái câu nói rất là đúng Phật pháp. Bởi vì thời Phật còn tại thế đó, là lúc đó đó là ông Cấp Cô Độc, tức là ông ta mang hết tài sản của mình, nói chung là dâng hiến cho tăng đoàn. Đến một lúc, một dạo thì ông ta bị khánh tận. Thì khi mà tài sản khánh tận rồi đó, thì ông ta cũng cảm giác rất là buồn, đến thưa với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn á, là lúc đó thì trong một cái câu chuyện như thế đó, thì mình thấy cũng rất là huyền thoại. Là tự nhiên tất cả các cái kho đụng, cái kho vàng, kho bạc của ông Cấp Cô Độc tự nhiên nó đầy lên, là do thần lực của một cái nữ thần mà an trú ở trong nhà ông Cấp Cô Độc tạo nên đó. Thì như vậy đó, là trong chuyện kể thì như vậy. Nhưng mà đó là khi mà mình hiểu được một cái điều á, khi mình học Phật pháp, mình hiểu được một cái điều là thật ra không do cái năng lực bên ngoài, mà do cái phước báo của ông Cấp Cô Độc, cho nên là tiền bạc nó tự nhiên kho đụng nó tự đầy. Cho nên quý vị thấy á, ở trên cái cuộc đời này á, có nhiều người làm ăn rất là dễ dàng, mà tiền bạc vô như nước. Có nhiều người làm ăn rất khó khăn nhưng mà tiền bạc á là nó vô nhiêu nó ra nhiêu, vô nhiêu ra nhiêu, và nó ngộ vậy đó. Có nhiều người làm chơi chơi không mà thấy cũng tiền vô đầy đủ, xài hoài không hết, nó ngộ như vậy, thì mới thấy là cái phước báo của người ta là nó như vậy đó. Cho nên mặc dù là cái phước báo của người ta nó có sẵn, hiện đời này giàu có, nhưng một khi mà bị phiền não nó dấy khởi vì một cái chướng duyên nghịch cảnh gì đó nó xảy ra, ví dụ như bây giờ quý vị đang giàu có mà quý vị đụng cái chuyện nào, bắt đầu là quý vị đau khổ, phiền não nó bốc lên. Khi phiền não này là nó đốt hết tâm can, lẽ ra đó là mình còn những cái chủng tử, những cái duyên phước nó vẫn còn ở trong cái tàng thức của mình đó, nhưng mà là do cái phiền não nó đốt cháy cho nên nó ngăn che, cho nên cái đó nó không phát được. Cho nên cũng giống như là người đệ tử của Hòa Thượng Chí Tịnh cũng vậy đó, là khi phiền não sắp chết rồi đó thì nghe kinh rồi bắt đầu phục hồi lại tâm, bình tĩnh lại, cái phước báo nhảy ra nữa, phải không hả? Anh ta từ đó anh ta mới biết là làm từ thiện, rồi mới biết là làm những cái việc mà tốt lành, cho nên là trở thành người rất là giàu có. Cho nên đây mới nói là bệnh nhiệt não đó là nó nóng như vậy đó. Hai nguyên nhân bệnh trạng giải quyết, tức là giải quyết đó là phiền não thì lấy gì giải quyết đó. Thì khi mà phiền não thì quý vị đó là phải lấy trí tuệ để mà giải quyết cái phiền não này. Trí tuệ là như quý vị phải thường học đó, phải thấy thân này là giả thôi, rồi mình phải phát huy cái trí tuệ sẵn có nơi mình, tự nhiên phiền não là nó tan đi. Mà dễ hiểu một chút á là phải giữ tâm mình cho nó thanh tịnh. Cho nên là cái chữ thanh tịnh, tức là thanh á là trong sáng, tịnh là yên lặng. Mà ở ngoài hay dùng cái từ là bình tĩnh á, bình là bình thường, tĩnh là tĩnh sáng. Ai mà đang nóng á, mình vuốt vuốt bình tĩnh chị, bình tĩnh chị, bình tĩnh chị. Câu này câu Phật pháp. Mình tưởng là cái câu ngoài đời, không phải đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, tức là bình là phải để cái tâm mình nó bình thường, tĩnh là phải tỉnh táo. Tức là ở trong bất cứ một góc độ, trong cái những cái ngõ ngách cuộc đời, những cái khúc quanh cuộc đời, quý vị phải bình tĩnh. Khi mà quý vị bình tĩnh á, đây gọi là giữ cho cái tâm mình nó là yên tĩnh. Nhưng mà mình chưa có ai mà giữ được cái tâm bình tĩnh thực sự, nghĩa là dùng cái tâm nó yên bình mà tỉnh sáng, thì chưa ít ai thực hiện được cái điều đó. Cho nên á, là mỗi khi bị phiền não đau khổ gì đó là quý vị phải bình tĩnh, là quý vị phải quán chiếu thì tự nhiên nó sẽ hết. Bệnh này trong đạo thiện ra sao thì cũng nói rồi. Vậy bệnh loạn tâm, khó tập trung, có thể gọi là bệnh nhiệt não hay không? Thiệt ra thì loạn tâm nó cũng thuộc về phiền não, cho nên cũng gọi là nhiệt não. Tham sân si cũng là phiền não, cho nên cũng gọi là nhiệt não. Cho nên trong bài sám có câu là nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương đó. Tam thừa thánh giáo đó, không ngăn ngại rồi tam giới ra vào độ chúng sanh vân vân đó. Thì như vậy đó, đây gọi là cái bệnh nhiệt não, là nó chung hết. Hay là suy nghĩ động não rồi sinh ra thân và tâm suy nhược, bệnh hoạn, tức là cái bệnh mà rồi suy nghĩ rồi động tâm, là nó chung tất cả những cái này đều là bị nhiệt não hết, suy nhược. Cho nên vì vậy đó là quý vị biết đó, là cái phiền não nó mang đến cho mình đó, nó là nguy hiểm, mang đến cho mình nhiều đau khổ như vậy. Cho nên đó, là quý vị phải giải quyết cái phiền não này. Muốn giải quyết là quý vị phải ráng tu hành, phải sám hối cho nó nhiều. Khi sám hối đó cho nhiều rồi đó thì tự nhiên đó, là sẽ tan hết. Kính thưa thầy, một căn thông thì sáu căn thông phải không thưa thầy? Phật tử ở trên mạng đó là có câu hỏi là nếu mà một căn mà nó thông á thì có phải là sáu căn nó thông hay là không? Thì có một thiền khách đến hỏi một thiền sư, tức là một ngày á là thầy múa bao nhiêu suất? Nó là dạ con múa được sáu suất. Và hỏi thầy á như vậy thầy múa được bao nhiêu? Nó con thầy múa chỉ một suất thôi. Thì ngài mới nói một tức sáu, sáu tức một. Tức là nếu một căn mà nó thông á thì sáu căn nó thông. Đây là cái nguyên lý rất là tất yếu. Tất yếu là tại sao? Mình thật ra đó là thưa quý vị, mình chỉ là một tâm thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy, rồi khi mà quý vị thấy xong rồi đó là bắt đầu á là quý vị nghe. Nghe xong rồi đó quý vị mới suy nghĩ, các bạn. Hay là xúc chạm, khi mà xúc chạm đó là quý vị mới thấy rồi bắt đầu là quý vị mới nghe. Nói như vậy thì quý vị không có tin đâu, nói là tôi vừa thấy vừa nghe, đúng không? Nhưng mà thật ra cái tâm của mình á, là nếu mà đứng vào cái góc độ mà mình phân tích mà nó kéo thưa ra, mà dùng cái kính đại hiển vi mà nó chiếu vô đó, thì mình thấy là tâm mình nó nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, nó như vậy đó. Tức là mình vừa thấy xong rồi mình qua suy nghĩ, hay mình vừa thấy, hay là mình vừa thấy cái này á, bắt đầu là mình mới nghe. Chứ còn không á là quý vị vô cái tình trạng là nó mờ mờ, thấy mờ mờ, nghe mờ mờ, tức là cái tâm của mình á là nó lững lững không biết ở chỗ cái thấy hay những chỗ cái nghe. Quý vị có khi nào tập trung một cái gì nó quá độ, dòm cái gì nó quá độ, có người nói chuyện mình không nghe, đúng không? Tức là mình để tâm mình vào trong cái thấy nó trọn vẹn á, thì như vậy đó là mình không nghe mấy cái kia. Còn cái người nào cứ nghe, đang nghe cái chuyện gì hay quá, người đi qua trước mặt mình cũng không có biết nữa, mặc dù mắt mình nó vẫn tròn sáng như thế. Nghĩa là mình để tâm của mình á, là nó trọn vẹn ở một cái chỗ nào đó, thì mấy chỗ kia thì nó không có. Thì như vậy đó là một căn mà mình sống trọn vẹn được với một cái căn đó, thì tự nhiên á, là mấy cái căn kia á, thì nó thông hết. Như vậy đó là nghĩa là cái tâm đó là chỉ có một tâm thôi. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đó là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp, thì nó như thế này, nghĩa là khi một căn mà nó thông rồi đó, là không phải là cái căn nó thông không. Ví dụ như bây giờ là mình thấy được cái Phật tánh từ nơi cái tánh thấy của mình, thì như vậy á là mình thấy được Phật tánh từ nơi tánh thấy, thì cái tánh thấy này á là nó không phải là cái căn của cái mắt, phải không? Từ cửa mà đi vào thôi. Ví dụ như bây giờ là nhà có 6 cửa, nhưng mà quý vị vào bất cứ cửa nào quý vị cũng lấy được hạt minh châu ở trong hết, đúng không? Thì như vậy đó, quý vị vào cái cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, vân vân, miễn vào là lấy được hạt minh châu. Thì như vậy không có nghĩa là hạt minh châu ở ngay cái cửa đông hay là cái cửa tây, mà hạt minh châu ở chính giữa nhà. Cũng như vậy, từ nơi cái căn mắt này quý vị đi vô, quý vị lấy được hạt minh châu rồi, cho nên 6 căn kia nó thông luôn. Tức là 1 là thành 6, 6 tức 1 là như vậy á, chứ không phải là nó chỉ ở một chỗ. Ví dụ như tôi tu cái căn này, còn mấy căn kia tôi không tu là tôi tu không có được. Đó là cái cửa đi vào thôi. Ở đây thì có vị Bảo Giác Minh có gửi cái thư hỏi những cái câu hỏi. Thì hai câu hỏi ngắn, còn có câu hỏi thì cũng hơi dài dòng. Thì ở đây đại khái thì trả lời tóm lược thôi. Phải khởi niệm trước khi niệm khởi và sau khi niệm khởi là thấy tất cả vật ở trong tình trạng bất sanh bất diệt của tâm thức của mình với một cái tâm bình thản. Con hiểu khởi niệm trước khi niệm khởi, nhưng sư phụ không nói sau khi niệm khởi. Ở đây á, là thật ra là trước niệm và sau niệm và giữa niệm, đó là ba niệm. Trước niệm khởi, sau niệm khởi, đây là cái chỗ khai thị của chư tổ, đó là trước khi niệm chưa sanh, anh là cái gì? Sau khi niệm đã sanh, anh còn cái gì đó? Nhưng mà ở đây chỉ nói là trước niệm. Thật ra đó là một cái pháp tương đối ở cái kháng thời đầu, đối trị thôi, chứ không phải là cái pháp rốt sau. Mình nói là trước niệm, tức là có nghĩa là sau niệm. Cho nên trước sau bỏ hết đi. Mình tu là không có trước sau, không hả? Cái niệm cũng phải bỏ đó, đừng nói chi là trước sau, không hả? Đây là đi thẳng vào trong cái pháp thể. Còn suy nghĩ, thứ hai là còn suy nghĩ, là còn đối tượng để suy nghĩ, là còn sanh tử. Cho nên phải cao siêu hơn là không còn đối tượng là giải thoát. Làm sao lìa các pháp trong khi con đang sống trong các pháp? Ý con nói là Phật pháp không lìa thế gian pháp. Thì thật ra đó là ở đây là nói là phải vượt hơn cái đối tượng mới gọi là cái giải thoát. Nhưng mà trong khi mình đang sống á, thì như vậy đó, thì làm sao mà vượt hơn được? Thì trong thực tế đó, nói vượt hơn không phải có nghĩa là mình phải nhảy lên cao hơn cái niệm, hay là nhảy ngoài cái pháp trần này còn có cái pháp khác. Nói vượt hơn á là nó ở cái chỗ là mình không bị vướng mắc vào trong cái cuộc sống hồng trần này. Đạo Phật có quý vị, nó đi ngược thế gian lắm. Ngược là làm sao? Ví dụ như á, mình muốn hơn người ta đó, không có phải đó là mình ăn trên ngồi trước hơn người ta, mình hơn người ta không phải á, mình là địa vị ông thầy hay bà cô là hơn Phật tử, hơn chúng sanh. Cái đó không có tính đâu, không có tính. Cái hơn ở trong đạo á, không có phải là người này là tu lâu, người kia mới tu là nó hơn nhau. Thưa quý vị, cái hơn trong đạo là cái hơn cái gì? Tức là cái đạo đức. Cái người nào mà có đạo đức thì người đó mới gọi là hơn. Nhưng mà thưa quý vị, cái người có đạo đức á, cái người đó hơn là làm sao? Hơn là làm sao? Họ có ăn trên, họ có là lấn áp người ta không? Họ có đàn áp người dưới không? Không có, mà người đó là hiền lành, an lành. Và người đó sống rất là tự tại, sống rất là thanh nhàn, không hơn thua tranh đấu đây kia được mất. Người này mới gọi là hơn, đúng không? Đạo nó ngược như vậy đó. Thì như vậy hơn mà không có gì hơn hết thì như vậy mới thực là hơn, đúng không? Chứ còn á, lúc nào mà quý vị thấy mà mình á là hơn người ta, mình tu giỏi hơn người ta, mình là thế này thế nọ đó, thì như vậy là mình thua rồi. Mình tưởng là mình hơn nhưng mà cuối cùng là mình thua, đó hả? Cho nên lâu lâu là cũng khoe ra là tôi tu là mấy chục hạ lạp rồi đó nha, hay là tôi tu mấy chục năm á, 3 năm, 4 năm, 10 năm, 15 năm rồi đó. Nhưng mà cái đó không ăn thua. Dù cho anh tu là 20 năm, 100 năm đi nữa, chưa giác ngộ là một chúng sanh, là một phàm phu thôi. Quý vị biết tu lâu mà chưa giác ngộ là nợ nhiều hơn là người mới tu. Cho nên người tu càng cao là phải khiêm hạ, người tu càng cao là phải cẩn trọng dữ lắm. Chứ không thôi là cái đạo nghiệp của mình, đạo đức của mình nó đi xuống mình không có hay. Dễ tăng trưởng thượng mạng, dễ ngã mạng, mà dễ là thấy mình á là hơn hết. Cho nên quý vị không có biết đâu, cái người tu lâu dễ phiền não hơn người ở dưới. Bây giờ quý vị bực làm cha làm ông mà con nít nói khóc một câu quý vị chịu nổi không? Chịu không nổi. Nhưng mà quý vị nói nó một câu nó giận một chút nó bỏ qua à. Mình á, mình để mấy năm đúng không? Bởi vì nó con nít mà nó hỗn. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì mình thấy mình là ông nội, mình là bà nội, mình là bậc đàn anh, đàn chị, là trưởng bối, là trưởng lão. Cái đó là cái chết. Cho nên đó là coi như là luận về cái chỗ mà cái đạo thì nó đi ngược lắm, nó ngược ở thế gian. Cho nên là phải nói là càng lớn càng nhỏ thì nó mới được. Bởi vì là nó dễ phát sanh lắm. Cho nên đó là cái đạo đức và cái trí tuệ của mình mà nó không có theo kịp cái hạ lạp đó, cái đó rất là nguy hiểm. Cái đó nó dễ đọa vào trong những cảnh giới khổ như chơi. Tại vì mình phiền não hoài, đau khổ hoài, hay là mình cống cao ngã mạn, thì tự nhiên á là ai là cái người khổ đây? Mình là cái người đi trước. Cho nên á là nhất là những cái vị mà tăng ni mà mới xuất gia hay là xuất gia vài ba năm á, phải ráng tu. Cho nên mỗi lần gặp là phải ráng tu cho giữ vô, chứ lớn một chút rồi á, gai nó nổi rồi á, không biết làm sao mà tu được á. Thấy mình lớn rồi á, không ai nói được hết trơn á. Bây giờ thậm chí cái chuyện là bây giờ ha, là mình mới tu á, mới vào trong viện á, mình ngồi thiền sai, thầy sửa, sư huynh sửa, mình chịu. Nhưng mà rủi á, mà mình tu 10 năm mà thầy sửa mình tự ái, huynh đệ sửa là mình nổi sân. Hồi ở viện á, là ở tu viện Phước Hoa đó, lúc đó là vào một cái đêm đó là u tịch, tức là cái đêm đó là cái canh năm á, là buổi sáng ngồi thiền. Thiệt ra quý vị mình chưa giác ngộ là mình ngồi thiền vẫn ngủ gục thôi, phải ngủ gục chứ không ngủ gục. Nhưng mà hồi mới tu ngủ gục bị quánh thì cái chuyện đó là bình thường, mà ở trong luật, ở trong thiền viện là luật đinh thép mà dữ lắm, lớn cũng bị quánh. Bữa đó thầy đó tu cũng khá đó, bị quánh một cái bóp là thầy đó đứng dậy, tôi có ngủ đâu quánh tôi. Ồ, các đại chúng là lúc đó là tỉnh ngủ hết. Chứ là cũng có ông này ngủ, ông kia cũng gục vậy đó, là cũng bình thường thôi. Vừa nghe một cái đại chúng tỉnh ngủ không biết chuyện gì xảy ra, hai người mới cãi lộn kéo lên phương trường. Tự vì sao? Bởi vì ngày xưa nhỏ bị quánh không sao, lớn một chút bị quánh là có chuyện. Nó khổ như vậy đó. Cho nên đó là quý vị đừng có tưởng là càng lớn càng nguy hiểm. Giống như Ngộ Đạt Quốc Sư đó quý vị, lúc mà còn thời mà đi thuyết pháp vòng vòng thì chưa có sao. Lúc mà cái duyên mà Phật pháp mà ngồi trên pháp tòa mà vua quan mà chúng dân đồ đông đồ vậy đó quỳ lại mình đó, thì lúc đó tâm ngã mạn nó mới lên. Nó ngộ như vậy đó, càng lớn dễ ngã mạn hơn là càng nhỏ. Cho nên làm sao mà tu hành là cái đạo đức cái cao thâm, là làm sao phải lột tả được hết những cái gai góc đó, chứ không thôi là nó chết, là đau khổ ghê lắm, phiền não. Cho nên vì vậy đó là ở nơi muôn pháp mà không lìa nơi pháp, thì cho nên đó là cái chỗ mà nó không có. Vậy là giống như ông mà nó hút mật hoa mà cái hoa nó không có tàn hoại, cũng như vậy người thiện chí sống ở giữa thế gian này, sống mà không làm phiền người khác, không làm một cái pháp nào đau khổ và cũng không trói buộc một cái pháp nào, đây gọi là cái người thiện chí. Ở nơi pháp này cũng sống cũng ăn và cũng làm việc hết tất cả, nhưng mà không có bị trói buộc. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mới là cái thực sự là cái giải thoát. Cho cái mục đích của người tu là phải giải thoát giác ngộ, chứ không phải mục đích của người tu là phải là được cái này được cái kia, tất cả đều là rỗng hết, mà nó đều là những cái nhân mà nó mang đến đau khổ. Thứ ba là tu không chỗ được, nhưng theo cái suy nghĩ của con, để không có ý thức như trên, hành giả cần phải giai đoạn từ da đến xương đến tủy, một chúng sanh bình thường hiền lành, làm nghề thiện có trình độ Phật pháp căn bản, thì làm thế nào họ chấp nhận cái sẵn có nơi mảnh đất tâm họ đang ở? Thì như vậy đó là họ có chấp nhận hay là không chấp nhận thì cái Phật tánh xưa nay cũng không có thay đổi. Họ là sơ căn thì họ tu những cái pháp nhỏ, nhưng mà Phật tánh cũng không thay đổi. Đó là cái sẵn có nơi chúng ta, và cái điều này á là không có thay đổi được. Giống như Trung Quốc khi mà lấy Tây Tạng đó, là yêu cầu Đức Lạc Lại Lạc Ma, tức là thứ 16 đó, là yêu cầu ổng, bắt buộc ổng tuyên bố rằng là đất nước Tây Tạng ngày xưa là một cái phần của Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc lấy là hợp lý. Thì Đức Lạc Lại Lạc Ma ngài nói một câu như thế này, ngài nói thật là buồn cười, dù cho tôi có nói ngàn lần đất nước Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, nhưng mà mọi người nghe như thế chỉ cười thôi, cười hễ hả thôi. Vì sao? Bởi vì lịch sử không thay đổi, lịch sử là lịch sử, nghĩa là Tây Tạng là Tây Tạng, xưa Tây Tạng giờ vậy thôi, bây giờ có nói sao rồi cũng vậy thôi. Thì cũng như vậy đó, nó đến cái Phật tánh cũng như thế, nghĩa là nó là cái sẵn có, sẵn có nơi tất cả chúng ta, dù có chấp nhận hay là phủ nhận, Phật tánh cũng là Phật tánh mà thôi. Thì ở đây thì ví dụ là gia đình đi làm thì rồi bị mất việc, cho nên là không thể nào bình an, rồi phải chấp nhận cái sẵn có, và kế đến với một hình thức sa môn có lòng tính tâm thì không có gì để hỏi, nhưng ở một cư sĩ thì có cái sẵn có không thể không phải là nữ cư sĩ như trong bản kinh, thì cái sẵn có không thể chọn cho họ được 3 bữa cơm và trả tiền bill, nếu có cũng trong thời gian ngắn thôi. Và quốc độ của Đức Phật ngày xưa và nay thì khác xa nhiều, làm sao chánh tâm không dính mắc lo phiền? Những cư sĩ này đâu có phạm tội gì khi họ không nhận ra cái sẵn có. Thì đại khái đó là thật ra là cái Phật tánh không cho họ 3 bữa cơm, nhưng mà cái Phật tánh cho họ cái gì? Cái bình an thực sự. Cái bình an này đó gọi là pháp hỷ và là thiền diệt thực. Là cái này là cái nó phi thường hơn 3 bữa cơm của mình. Thật ra ở Mỹ đó là không có đói, mà cái đói đó là do cái lòng tham của mình mà thôi. Cho nhiều khi quý vị cứ nghĩ đi, một đất nước Mỹ giàu có như vậy mà tại sao mà con người ta vẫn là sống là như là tên bắn vậy đó. Quý vị mà xuống phi trường á là người ta chạy không à, chứ người ta không có đi. Thấy người ta chạy thì cái mình cũng chạy theo luôn à. Thấy người ta xách vali chạy cái mình cũng chạy theo. Mình không biết tại sao, nghĩa là mình ở trong một cái đất nước mà giàu có tự do mà lúc nào cũng phải chạy. Là tại sao như vậy? Bởi vì do lòng tham của chúng ta. Có nhiều khi mình bị mất việc, mình bị gặp cái hoàn cảnh là bị cắt lương bổng hay là cắt heo khe hay là cắt tiền bệnh rồi vân vân, ví dụ mình vào trong những trường hợp như vậy, nhưng mà thật ra mình cũng không đói, bệnh mình cũng không chết, nếu hiểu đạo rồi tu ngày 2 bữa thôi. Quý vị thấy ngày xưa mà vào trong hoàn cảnh đất nước mà nó binh biến loạn ly, nghèo đói, ăn thì ăn cái củ chóc, ăn khoai mài, ăn khoai mì, ăn khoai lang, Thiệt ra nhìn khoai mì, khoai lang mà ăn hoài nó ngán, nhìn muốn khóc luôn đó quý vị. Nhưng mà người ta vẫn sống qua được. Quần áo chỉ một bộ mà thôi. Giống như quý vị á, lúc mà mới tu năm 95 á quý vị, là cái năm đó là cũng khá rồi đó. Nhưng mà là mặc đồ vẫn rách rưới. Nghĩa là một năm á, là một thầy chỉ được một bộ thôi. Mà đồ Việt Nam chứ đâu phải là cái giải mà giải ngoại gì đâu, mà mặc lao tác, nhất là cái mồ hôi bên đó nó cứ ra hoài như vậy đó, xứ nóng mà đồ nào mà chẳng rách, cho nên là cứ đắp giá đắp giá, nghèo như vậy đó. Một ngày á, ăn ba bữa cơm mà ăn cơm lường, tức là mỗi người chỉ được một chén thôi. Buổi trưa thì được là ví dụ như bốn người là bốn chén, thì để thêm hai chén nữa, tức là bốn người đó đó, và cái chén đó là phải xớt xớt đôi. Người nào mà đói quá mà xớt lố một chút là cũng phiền não nữa, phải không ạ? Khổ như vậy đó mà cũng sống cũng được, cũng không sao hết. Cho nên á là mình biết đủ ít muốn rồi mình sống nó thanh thản, cái gì nó cũng qua hết. Mình tin tưởng một cái điều đó trong cuộc sống á, mà mình có cái niềm tin với chính mình, tin với cái sức sống hiện tại của mình á, thì cái gì á thì nó cũng tốt đẹp hết. Bởi vì cái tương lai nó là cái quả trong cái hiện tại. Hiện tại mình sống bằng một cái tâm an lành như thế thì cái tương lai sẽ có cái quả an lành. Đây là nhân quả rất là công bằng đối với tất cả chúng ta, chứ không có phải là mình cứ lo sợ rủi mai mình bệnh ai lo. Nhưng mà thiệt ra cái lo sợ là mình không có tiền xài thôi, mình có tiền xài rồi mình thiếu thốn đủ thứ thôi. Nhưng mà thật ra ở đây là không thiếu gì hết, xe cộ vật chất đủ thứ, có thiếu gì đâu, tiền xài không cần gì hết, thì mình cũng không có lo sợ gì hết. Ở đây người nghèo á, một là nghèo á, hai là giàu á, thì họ sống khỏe hơn là cái người trung lưu. Bởi vì người nghèo á thì có nhà phi, cái gì cũng phi hết, rồi bệnh cũng phi luôn, lâu lâu làm tiền mặt bỏ túi xài chơi thôi mình không sợ gì hết. Còn cái người giàu thiệt giàu thì họ đóng thế bao nhiêu thì tiền họ xài cũng đủ, kẹt cái là trung lưu đó, làm mà vừa đủ sống mà làm việc có thể trả tiền nhà, tiền bill, tiền bổng là khổ lắm, phải không ạ? Cho nên nếu thật sự mình bankruptcy á thì mình cứ nghèo cũng không ai bỏ mình hết, đất nước không bỏ mình. Có một cái là mình cứ lo nhiều quá, cho nên vì vậy á là nó phiền não rồi nó mất đi cái bản tánh của mình. À, cũng hết giờ ha, ngày này cũng phải tranh thủ kết thúc ạ. Thì xin cho một cái lý giải, thì đã lý giải rồi đó. Hợp vào đời sống ngày nay, con đang hưởng thụ cơm ngày hai bữa của kẻ nông phu ha, phục nguyện ha. Chúng sanh cư sĩ đi làm cúng dường, con gần 20 giờ trong thiền viện công phu, thời khóa cư sĩ 18 giờ đi làm trong gia đình. Như vậy ngày 24 giờ còn 4 tiếng ở đâu? Hãy ghi cho nó rõ chứ thôi người ta hiểu lầm nha. Hai môi trường sống gần như cách biệt, khó mà áp dụng hồi hộp cho cái sẵn có. Tức là đó là nói chung là đã giải thích rồi. Thì như vậy đó là quý vị thấy rằng đó là nói chung lại đó là đời sống tu hành của chúng ta. Thì phải cố gắng nỗ lực tiêu diệt những cái phiền não, nhất là trong cái đời sống tương quan. Thí dụ như quý vị là người xuất gia thì quý vị phải có cái đời sống của người xuất gia rất là ổn định. Đời sống tu tập, những phiền não hơn thua tranh chấp ở ngoài thế gian thì quý vị buông hết đi, chỉ sống làm sao an lành giải thoát mà thôi. Riêng về cái người cư sĩ tại gia, tức là còn có đời sống gia đình, thì trong đời sống gia đình á, là tất cả quý vị phải sống làm sao cho nó hòa hợp. Vợ thuận với chồng, chồng thuận với vợ, cha mẹ thuận với con cái. Thật ra mình muốn thuận được như thế đó là đòi hỏi đó là cha mẹ phải có cái lòng độ lượng, phải có lòng tha thứ. Bởi vì trong cái cuộc sống đó là nó có những cái mà nó xúc não khiến cho tất cả chúng sanh đều bị đau khổ hết. Vì vậy đó là bậc làm cha, bậc làm mẹ đó là phải có cái từ bi, phải thương con mà bằng cái trái tim, thương con khác bằng cái trái tim của cái tình mẹ bao la đó, gọi là cái tình mẫu tử đó, là nó không có cái ranh giới và nó không có cái kể công. Phật tử bị phiền não là đau khổ cái chỗ này, mình học pháp đó, mình nói đó, cứ nói là con là phải có cái hiếu với mình, họ không có hiếu là không có được. Đây là quý vị học lộn một cái điều á. Sở dĩ á là muốn nói lên cái tình mẹ nó bao la, nó cao cả là sao, là bởi vì á là gọi là bao la đó, tức là nó không có cái gọi là cái đòi hỏi con cái phải phụng dưỡng cho mình bất cứ một cái gì hết, chỉ thuần một cái gọi là cái hy sinh cho con cái mà thôi. Nhưng mà mình hay có con cái đó, mình nói về nè, con tôi á, đẻ 9 tháng 10 ngày mà nó không nghe lời tôi, hay là nó có chuyện gì sai đó, nếu ngày xưa á, là mới sanh ra tao bóp mũi mày tao chết rồi, chứ đâu có cần phải nuôi mày lớn rồi mày cãi lại tôi. Bị như vậy đó, là cái đó là cái phiền não. Tại vì những người con là những cái mầm sống, mà cha mẹ là những cái người mà săn sóc những cái mầm sống đó. Nuôi con là không phải nuôi con từ nhỏ đến 18 tuổi, mà nuôi con là nuôi cả một đời. Còn nhỏ nuôi vật chất, mà lớn phải nuôi tinh thần. Ngoài nếu mà quý vị hiểu đạo, quý vị hướng dẫn con mình là đi vào cái con đường đạo, thì như vậy mới đúng thể hiện một cái vai trò bổn phận của bậc làm cha, bậc làm mẹ, một người cư sĩ tại gia. Mình nói độ chúng sanh là không phải là những người bên ngoài, mà những người thân của mình. Vì sao? Bởi vì những người thân đó là những người có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp, cho nên phải tạo cái phương tiện mà muốn con cái nghe lời mình, thì đòi hỏi quý vị phải có cái lòng từ tình thương con một cách nó từ trái tim của mình. Đó là quý vị tạo cho một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc. Khi mà mái ấm gia đình mà đã hạnh phúc rồi đó, thì lúc đó đó là quý vị đó là đã tạo một cái thắng duyên cho bản thân mình không phiền não và đau khổ, và tạo một cái thắng duyên cho con cái mình có cái cơ hội để mà hiểu đạo, để mà tu. Một cái chuyện nhỏ như thế này nè, quý vị là cư sĩ, quý vị đến chùa, quý vị tu rồi á, con cái á ở nhà đó mới nói đó là ba mình má mình á đi tu thấy hiền dễ thương quá, chắc là đạo Phật có cái gì nó màu nhiệm lắm, khiến cho chuyển hóa một cái con người ngày xưa là tham sân si phiền não mà bây giờ không có. Mặc dù bây giờ đời sống nó còn, vật chất nó còn phải là lao đầu vào trong cái sự sống, nhưng mà đến một lúc nào đó nó nghĩ là đến lúc về chiều rồi đó, mình phải theo gương ba má mình, phải đi chùa, phải làm chuyện tốt, thì như vậy thì nó mới tốt được, chứ còn không mình bị phiền não lắm á. Thì như vậy vô tình mình đã độ con rồi, bây giờ thì chưa độ nhưng mà sau này mình phải độ. Cho nên người cư sĩ á, là cái vai trò đó là rất là cái quan trọng. Ngoài cái việc tu hành phụng sự đạo pháp, còn phải điều hòa gia đình một cách nó ổn thỏa, thì như vậy đó mới là người cư sĩ chân chánh. Chứ còn không thì con nói chớ chi mà ba mình má mình đi chùa mà cũng tham, cũng sân, cũng phiền não. Như vậy á, mai mốt mình không đi đâu, và thề trong lòng á, có chết cũng không đi chùa nữa. Cho nhiều khi á, là có nhiều người á, là chở cha mẹ vô chùa thôi mà họ không có vô chùa. Họ nói á, má thích đi chùa thì cho má đi vậy, chứ má đâu có tu được cái gì đâu. Nhưng mà có nhiều người á, chở má đi chùa thời gian cái vô chùa tu luôn. Má mình dễ thương, vô là má mình tu hành hiền lành, dễ thương, hoan hỷ, chùa có cái gì á, cho nên má mình mới được như vậy, cho nên mình mới đi chùa. Từ từ. Nhưng mà có nhiều người con nghiệp tập nặng quá rồi, cho nên á, là khó. Nhưng mà quý vị kiên tâm, chặt trí, quý vị làm, quý vị thực hiện, sống đúng nghĩa, thì quý vị sẽ tốt đẹp hơn. Đó là cái lời sau cùng nhắn gửi đến chư Tăng Ni cũng như tất cả quý vị Phật tử. Chúc quý vị xong một khóa tu thật là an lành, tốt đẹp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.